Đoạn 91. Cũng như quét dọn, mọi việc khác nhau như giặt giũ, nhuộm y, vân vân cũng thế. Người tham làm việc một cách khéo léo, từ tốn, đều đặn, cẩn thận. Người sân làm việc một cách căng thẳng, cứng cỏi, không đều. Người si làm việc vụng về như thể đang bối rối, không đều và không quyết định. Người tham mặc y không quá chật, không quá lỏng, cẩn thận ngay ngắn, quấn y quanh mình. Người sân mặc y quá chật và không sửa quanh thân. Người si mặc thật lỏng và một cách hoang mang. Người tính vân vân. Nên hiểu theo cách đã tả, vì những tính này sống đôi với tham, vân vân. Trên đây là cách nhận ra tính tình qua hành động. Đoạn 92. Qua cách ăn, người tham thích ăn thực phẩm ngọt ngào, béo bổ. Khi ăn, nó ăn từng miếng không quá lớn và ăn không vội vàng, thưởng thức vị ngon. Nó khoái ăn ngon. Người sân thích ăn đồ dai và chua. Khi ăn, nó làm từng miếng lớn đầy cả miệng và ăn một cách hấp tấp, không thưởng thức mùi vị món ăn. Nó buồn sầu khi ăn nhầm cái gì không ngon. Người si không có chọn lựa nhất định. Khi ăn, nó làm thức ăn thành từng miếng nhỏ không tròn và làm rớt đồ ăn vụn trên đĩa, làm lấm mặt, tâm trí phiêu lưu, nghĩ hết chuyện này tới chuyện khác. Những người thuộc tánh tính vân vân cũng thế, giống như tham vân vân. Đoạn 93. Qua cách nhìn vân vân, khi người tham nhìn thấy dù chỉ một sắc pháp hơi thích ý cũng ngắm thật lâu, như thể ngạc nhiên nắm lấy những đức tính vụn vặt mà không kể những khuyết điểm. Khi từ giả, nó đi một cách tiếc nuối như không muốn rời. Khi người sân trông thấy một sắc pháp hơi khó ưa, nó cũng tránh nhìn lâu, như thể chán lắm, soi mói các khuyết điểm nhỏ, bỏ qua những đức tính thực. Khi từ giả, nó ra đi không tiếc nuối, như thể muốn đi cho khuất. Khi người si nhìn bất cứ sắc pháp nào, nó bắt chước thái độ người khác. Nếu nó nghe người ta chê thì nó chê, nghe người ta khen thì nó cũng khen, mà thật sự trong tâm nó vẫn bình thản. Sự bình thản của người vô trí đối với âm thanh cũng vậy. Người có tính vân vân cũng như tham vân vân. Đoạn 94. Qua những loại tâm trạng, nơi một người tham thường có những tâm trạng như lừa dối, gian lận, kiêu mạn, ác dục, đa dục, bất mãn, làm đỏm, khoe khoang. Nơi người sân thường có những tâm trạng giận dữ, thù hằn, phỉ báng, thống trị, ganh tị, biển lận. Nơi một người si thường có những tâm trạng như đờ đẫn, lừ đừ, dao động, lo âu, bất định, bám víu dai, không chịu xả bỏ. Nơi một người tính tâm thường có những tâm trạng rộng rãi, mong muốn gặp những bậc thánh, mong nghe diệu pháp, vui vẻ, hồn nhiên, thành thực, tin tưởng những gì gợi niềm tin. Nơi người tánh tuệ có những tâm trạng như dễ nói, có bạn tốt, biết vừa đủ trong ẩm thực, chánh niệm tỉnh giác, ưa sự thức tỉnh, có ý thức nghiêm trọng đối với những gì gợi lên ý thức nghiêm trọng, nỗ lực đúng hướng. Nơi người tánh tư duy thường có những tâm trạng như nói nhiều, dễ hòa mình, chán ghét sự hy sinh cho điều thiện, không hoàn tất được những công việc đã làm, ban đêm phun khói, ban ngày chiếu sáng, có nghĩa ấp ủ những kế hoạch ban đêm và thi hành ngay vào hôm sau, tâm thức chạy lăng xăng khắp. NG 47. Đoạn 95. Tuy nhiên, những chỉ dẫn trên về sự nhận dạng tính tình đã không được hoàn toàn lưu truyền trong kinh hay luận, mà chỉ được diễn tả theo quan điểm của những bậc thầy, và do đó không thể xem là chân thật hoàn toàn, vì ngay cả một người có tánh sân cũng có thể biểu lộ những dáng đi vân vân. Người gán cho tánh tham nếu tinh cần cố gắng, vả lại những dáng đi vân vân không bao giờ phát sinh với những đặc tính rõ rệt nên một con người có tính tình hỗn hợp. Chỉ có những chỉ dẫn để nhận ra tính tình được ghi trong tập sớ đáng xem là chân thật, vì trong ấy nói một bậc thầy đã đạt được sự đi sâu vào các loại tâm sẽ biết rõ tính tình và giải thích một đề tài thiền quán thích hợp. Còn người không thể đi sâu vào tâm người thì nên hỏi ngay đương sự. Bởi thế, nhờ đi sâu vào tâm hoặc nhờ phỏng vấn đương sự mà có thể biết người ấy thuộc vào loại cá tính nào. Đoạn 96. Cái gì thích hợp cho mỗi loại tính? Một chỗ thích hợp cho người tham là cái nhà với ngưỡng cửa không lau rửa, nền ngang mặt đất, đó có thể là một tảng đá treo lơ lửng không có ống máng. Chương 2. Một lều cỏ, một nhà lá, vân vân, nó phải có đầy rác rưới và dơ, tơi tả, quá cao hoặc quá thấp, một vùng phụ cận trơ trọi, vắng vẻ, bị đe dọa bởi cọp beo, vân vân. Với một con đường mòn gập ghềnh, ngay cả đường và ghế cũng đầy bọ hung, chỗ ở xấu xí, không có gì đẹp mắt, nhìn là thấy ghét. Y phục thích hợp cho vị ấy là những thứ đã rách biên, súc chỉ lòng thòng khắp, như một cái bánh tổ chim, vải thì thô như gai, bẩn, nặng và khó mặc. Bình bát thích hợp là một cái bát bằng đất nung xấu xí dị hình, với những chỗ vá, nối, hoặc một cái bát bằng sắt nặng nề khó coi, không gợi thèm chút nào cả, giống như một cái sọ người. Loại đường đi thích hợp cho vị ấy để đi khất thực là một con đường khó chịu, không có làng mạc ở gần và không bằng phẳng. Khu làng thích hợp cho vị ấy khất thực là một nơi mà người ta đi nghênh ngang, không để ý gì đến vị ấy. Một nơi mà khi vị ấy sắp bỏ đi chỗ khác thì không xin được chút gì. Người ta sẽ gọi ông lại vào trong phòng bố thí và bảo: "Này, đại đức," rồi cho cơm cháo, mà tính bơ như bỏ một con bò vào chuồng bò. Những người thích hợp để hầu cận vị ấy là những nô tỳ, thợ thuyền không đẹp mắt, bất hạnh, y phục dơ giấy, hôi hám, buồn nôn. Những người cúng dường cơm cháo mà như ném vào ông một cách thô lỗ. Loại cháo và cơm thích hợp là nghèo nàn, xấu xí làm bằng ngũ cốc, tấm gạo, vân vân, bơ lạc, cháo chua, cà ri bằng cải úa hay bất cứ vật gì chỉ cốt làm cho đầy bụng. Trong bốn uy nghi thích hợp là đứng hoặc đi bách bộ. Đối tượng quán thích hợp là bất cứ màu nào, khởi từ xanh nhưng không được thuần tịnh. Đoạn 97. Một trú xứ thích hợp cho người sân là không quá cao hay thấp, có sẵn bóng mát và nước, có những bức tường cân đối, cột và bậc cấp, chạm trổ sáng sủa với nhiều bức họa, nền bằng phẳng, êm dịu, được trang trí bằng hoa, trên có một tàn che bằng vải nhiều màu như cung trời đại phạm. Giường ghế có nệm sạch sẽ, xinh đẹp, thơm mùi các thứ hoa, làm cho người ta chỉ nhìn cũng đủ sung sướng. Đoạn 98. Loại đường thích hợp cho vị ấy đi đến chỗ trú phải là một con đường không có nguy hiểm nào, đất sạch và bằng phẳng đã được soạn sẵn. Nhà phải đừng quá nhiều bàn ghế tủ giường để khỏi làm chỗ ẩn náu cho côn trùng, bọ hung, rắn chuột. Chỉ nên để một giường, một ghế. Loại vải thích hợp cho vị này làm y phục trong và ngoài là hàng tốt nhất, như hàng Trung Quốc, hàng Sonara, lụa, phin mỏng, vải mỏng, chỉ một hay hai lớp thật nhẹ, màu sắc thuần tịnh thích hợp với nhà khổ tu. Loại bát thích hợp làm bằng sắt, hình dáng thanh tú như một bóng nước, láng như ngọc không tì vết, có màu thuần tịnh thích hợp với ẩn sĩ. Con đường thích hợp để vị ấy khất thực phải tránh mọi nguy hiểm, bằng phẳng, dễ chịu, không quá gần làng cũng không quá xa. Khu làng thích hợp để vị ấy khất thực là nơi mà mọi người soạn sẵn chỗ ngồi rải hoa, quét dọn sạch sẽ, nghĩ rằng vị đại đức của chúng ta sắp tới, và đi ra đón ông, cầm bát của ông đưa vào nhà, mời ngồi trên chỗ đã soạn và tự tay hầu hạ chu đáo. Đoạn 99. Những người thích hợp để hầu vị ấy phải đẹp trai, dễ ưa, tắm rửa sạch sẽ, bôi dầu láng xức nước hoa mùi trầm, trang sức bằng vải nhuộm đủ màu sạch và đẹp. Người ấy làm việc một cách cẩn thận, loại cơm cháo thích hợp cho vị ấy phải đủ sắc, hương, vị, bổ dưỡng đáng thèm, thượng hạng về mọi mặt và đủ cho nhu cầu vị ấy. Uy nghi thích hợp là nằm hay ngồi. Đối tượng quán là bất cứ màu nào, từ xanh, màu phải thuần tịnh. Đoạn 100. Chỗ ở thích hợp cho một người si phải khoáng đạt, không bị ngăn bích, để vị ấy có thể thay cả bốn phương khi ngồi đấy. Về các tư thế thì đi là thích hợp. Đối tượng quán thích hợp là một vật không nhỏ quá, nghĩa là phải cỡ bằng cỡ cái rổ hay cái son, vì tâm trí vị ấy trở nên rối ren hơn nếu bị giới hạn trong một không gian nhỏ hẹp. Những gì còn lại cũng như đối với tánh sân. Đoạn 101. Với người tánh tính, tất cả những chỉ dẫn cho người tánh sân đều thích hợp. Về đối tượng quán, có thể quán một trong sáu niệm. Với người tánh tuệ, không có gì là không thích hợp về chỗ ở, vân vân. Với người tánh tư duy, thì một chỗ ở khoáng đạt có phong cảnh dễ nhìn. Ở đấy những vườn, động, ao, hồ, viễn tưởng đẹp, quang cảnh những khu làng, đô thị, vùng quê có thể nhìn thấy khi ngồi ở đấy. Một khung cảnh như vậy không thích hợp vì tạo điều kiện cho tâm tư duy của vị ấy chạy lăng xăng khắp nơi. Bởi thế, vị ấy nên sống tại một nơi như một hang sâu có rừng rậm ngăn che, như núi đá bụng voi hay hang của Mahinda. Cũng thế, một đối tượng quán quá lớn không thích hợp vị này vì làm cho tầm tư duy chạy lăng xăng. Một đối tượng nhỏ thích hợp những yếu tố khác cũng như với người tham. Đoạn 102. Tuy nhiên, đề tài quán tưởng hợp với tính tình chưa được bàn rõ trong mọi chi tiết. Điều này tự nhiên sẽ rõ khi bàn chi tiết như sau. Như trên đã nói, và vị ấy nên chọn trong 40 đề mục cái nào thích hợp với cá tính. D28. Ở đây, sự trình bày về đề tài quán tưởng trước hết cần được hiểu theo 10 cách sau. 1. Số lượng. 2. Cái nào đem lại định cận hành. Cái nào đem lại định an chỉ. 3. Các loại thiền. 4. Về sự vượt qua. 5. Về sự trải rộng, không trải rộng. 6. Về đối tượng. 7. Các cõi. 8. Cách hiểu. 9. Điều kiện, duyên. 10. Về sự hợp với cá tính. Đoạn 103. 1. Về số lượng, tức 40 đề mục như sau. 10 biến xứ, 10 bất tịnh, 10 chỗ tưởng niệm, 4 phạm trú, 4 vô sắc xứ, 1 tưởng, 1 phân tích. Đoạn 104. 10 biến xứ là đất, nước, lửa, hư không, xanh, vàng, đỏ, trắng, ánh sáng, khoảng không có hạn. 10 bất tịnh là thay phình trướng, thay bầm xanh, thay máu mủ, thay nứt nẻ, thay thú ăn, thay phân lìa, thay trả trời, thay chảy máu, thay sâu đục, bộ xương. 10 tưởng niệm là niệm Phật, Pháp, Tăng, Giới, Thi, Thiên, niệm chết, niệm thân, niệm hơi thở, niệm diệt. 4 phạm trú là từ bi hỷ xả. 4 vô sắc là không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi phi tưởng. Một tưởng là tưởng đồ ăn bất tịnh. Một phân tích là sự phân tích tứ đại. Đoạn 105. 2. Cái nào đem lại định cận hành, Upakara? Cái nào đem lại định an chỉ, Apana? 8 niệm, tức 10 tưởng niệm, trừ thân hành niệm và niệm hơi thở, quán đồ ăn bất tịnh. Và phân tích tứ đại là 10 đề mục chỉ đem lại định cận hành, còn những cái khác đem lại định an chỉ. Đoạn 106. 3. Về các loại thiền. Trong những pháp quán đem lại định an chỉ thì 10 biến xứ cùng với niệm hơi thở đem lại tất cả 4 thiền. 10 quán bất tịnh và thân hành niệm đem lại sơ thiền. 3 phạm trú đầu từ bi hỷ đem lại 3 thiền đầu trong 4. Phạm trú thứ 4 xả và quán 4 sắc giới đem lại tứ thiền. Đoạn 107. 4. Về sự vượt qua, có hai thứ vượt qua, vượt qua những thiền chi và qua đối tượng, có sự vượt qua các thiền chi trong những đề mục đem lại tam thiền, tứ thiền, vì nhị thiền, vân vân. Phải được đạt trong cùng một đối tượng bằng cách vượt qua những thiền chi, tầm, tứ. Cũng thế, trong trường hợp phạm trú thứ 4 thì phải đạt đến xả bằng cách vượt qua lạc trong cùng một đối tượng như của tâm từ, vân vân. Nhưng trong trường hợp 4 vô sắc thì có sự vượt qua đối tượng quán, vì không vô biên xứ phải đạt do vượt qua biến xứ, và thức vô biên xứ phải đạt bằng cách vượt qua không vô biên xứ, vân vân. Đối với những cái còn lại thì không có sự vượt qua. Đoạn 108. 5. Về sự nới rộng và không nới rộng, chỉ có 10 biến xứ là cần được nới rộng, vì chỉ có trong phạm vi cùng một không gian của biến xứ đã định mà ta có thể nghe tiếng với thiên nhĩ, thấy sắc với thiên nhãn và biết tâm của các chúng sinh bằng tâm của mình. Đoạn 109. Thân hành niệm và 10 bất tịnh quán không cần nới rộng. Vì sao? Vì những thứ này có một định xứ nhất định và vì không ích lợi gì để nới rộng thêm. Tính cách nhất định của nơi chốn chúng sẽ trở nên rõ rệt hơn khi giải thích phương pháp tu tập. Chương 8, đoạn 83 đến 138. Chương 6, đoạn 41 đến 79. Nếu bất tịnh quán được nới rộng thì chỉ là một số lượng thi thể được trải ra, vậy không ích gì. Và điều này được nói để trả lời câu hỏi của Sobhaka. Bạch Thế Tôn, tưởng về sắc thật rõ, còn tưởng về bộ xương thì không rõ. Ở đây tưởng về sắc được gọi là rõ trong ý nghĩa tưởng được nới rộng, trong khi tưởng về xương thì không rõ, nghĩa là tướng nó không nới rộng. Nhưng câu nói sau đây, ta chú tâm trên toàn thế gian này với tưởng về một bộ xương, Trưởng Lão Kệ 18, là nói về cách xuất hiện các tướng đối với người đã đạt đến cái tưởng về xương, vì cũng như vào thời vua Damasoka, con chim Karavika hót lên tiếng êm dịu khi nó trông thấy bóng nó trong những tấm gương ở bốn vách tường, và thấy mọi hướng đều có những con chim Karavika, Trưởng Lão Singala Pita cũng vậy, tưởng toàn thể quả đất phủ đầy xương khi ông thấy hiện tướng khắp mọi phương nhờ đã đạt đến cốt tưởng. Đoạn 110. Nếu thế thì phải chăng khi gọi vô lượng của đối tượng quán được phát sinh trong quán bất tịnh là một lời nói mâu thuẫn? Nó không mâu thuẫn. Vì có người thì thấy được tướng bất tịnh nên một thi thể phình trướng hay một bộ xương lớn, người thì thấy tướng ấy nên một thi thể nhỏ. Trong cách ấy, thiền của vị thứ nhất có một đối tượng hữu hạn, người thứ hai vô hạn, hoặc với một đối tượng vô hạn và nói về một đối tượng quán mà người quán tưởng nới rộng ra vì không thấy có hại gì khi làm như vậy. Nhưng nó không cần phải nới rộng vì nó không đưa đến ích lợi nào. Đoạn 111. Những cái còn lại cũng thế, không cần nới rộng. Vì khi một người nới rộng tướng hơi thở thì chỉ có một số lượng hơi thở được nới rộng, và nó có một định xứ rõ rệt là chót mũi. Vì vậy, nó không cần được nới rộng vì chỗ bất lợi ấy và vì tính cách nhất định của nơi chốn, chót mũi, và những phạm trú thì có các hữu tình làm đối tượng. Khi một người nới rộng tướng những đối tượng này, thì chỉ có lượng hữu tình được nới rộng, và làm như vậy cũng không nhằm mục đích gì, bởi thế cái này cũng không cần nới rộng. Đoạn 112. Khi nói, vị ấy biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ, vân vân. Điều ấy được nói lên vì sự bao quát của tâm, và khi một người phát triển tâm bao quát dần dần, kể từ sự bao quát chúng sinh trong một phương với một nhà, với hai nhà, vân vân, khi ấy ta gọi người ấy là biến mãn một phương, chứ không phải khi người ấy nới rộng tướng mà cũng không có tướng ở đây để nới rộng. Cũng thế, tình trạng có một đối tượng hữu hạn hay vô hạn ở đây có thể hiểu là bao quát hay viên mãn. Đoạn 113. Về đối tượng những cõi vô sắc thì không gian không cần được nới rộng, vì nó chỉ là sự dời bỏ sắc, biến xứ. Bởi vì vô sắc chỉ có thể được quán như là sự biến mất của sắc pháp. Nếu nới rộng vô sắc thì không có gì khác xảy ra cả, và tâm thức cũng không cần nới rộng, vì đó là một trạng thái vốn là một tự tính, và không thể nới rộng một tự tính. Sự biến mất của thức không cần nới rộng, vì chỉ là sự phi hữu của thức, và phi tưởng, phi phi tưởng xứ cũng không cần nới rộng vì đó cũng là một tự tính. Đoạn 114. Những cái còn lại không cần nới rộng vì chúng không có tướng, vì chỉ có một tướng có ở bên ngoài mới có thể nới rộng. Đối tượng của niệm Phật vân vân không phải là tướng có ở ngoài, cho nên không cần có sự nới rộng ở đây. Đoạn 115. 6. Về đối tượng, trong 42 đề mục thiền có 22 đối tượng có tướng ở ngoài, đó là 10 biến xứ, 10 bất tịnh của tử thi, niệm hơi thở và thân hành niệm. Những cái khác không có tướng bên ngoài làm đối tượng thiền định. Mặt khác, 12 đề mục có những tự tính làm đối tượng. Đó là 8 trong 10 tưởng niệm, trừ niệm hơi thở và thân hành niệm. Tưởng đoàn thực bất tịnh, phân tích tứ đại, thức vô biên xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ. 22 cái có tướng bên ngoài làm đối tượng là 10 biến xứ, thân hành niệm. 6 còn lại là những đối tượng không thể phân loại như thế. Mặt khác, 8 đối tượng có tính cách di động giai đoạn đầu. Mặc dù chỉ là những đối tượng cố định, sự nưng mủ, sự chảy máu, sự đục khoét của dòi bọ, niệm hơi thở, biến xứ nước, lửa, gió. Và trong trường hợp biến xứ ánh sáng thì đối tượng gồm một vòng ánh sáng mặt trời, vân vân. Những đề mục còn lại đều có những đối tượng bất động. Đây là về đối tượng quán. Đoạn 116. 7. Về cõi. 12 đề mục, 10 đề mục bất tịnh, thân hành niệm và tưởng bất tịnh trong đoàn thực là 12 đề mục không có ở các cõi trời. 12 đề mục này và đề mục quán hơi thở không có ở phạm thiên giới. Nhưng ở cõi vô sắc thì không có đề mục nào trừ 4 vô sắc. Còn ở cõi người thì có đủ tất cả đề mục.
Đoạn 117.
8. Về cách hiểu, sự trình bày cần được hiểu theo sự thấy, sờ và nghe. 19 đề mục, 10 bức tịnh, 9 biến xứ trừ không gian là những đề mục cần hiểu bằng mắt thấy. Có nghĩa là trong giai đoạn đầu tướng của những đề mục này phải được hiểu bằng cách nhìn với con mắt một cách kiên trì. Trong thân hành niệm, 5 phần đầu, tóc, lông, móng, răng, da cần được hiểu bằng mắt thấy. Những thứ còn lại được hiểu do nghe nói. Bởi thế, đối tượng của pháp niệm thân là được hiểu bằng mắt thấy và nghe nói. Niệm hơi thở được hiểu bằng xúc giác, biến xứ gió bằng thị giác và xúc giác. 18 thứ còn lại do nghe nói. Phạm trú xả trong 4 phạm trú và 4 vô sắc giới, người sơ sơ không thể hiểu được, nhưng 35 cái còn lại thì được.
Đoạn 118.
Về điều kiện, trong những đề mục này, 9 biến xứ trừ biến xứ hư không là những duyên, điều kiện để chứng vô sắc xứ. 10 biến xứ là duyên để chứng các loại thắng trí, thần thông. 3 phạm trú đầu là điều kiện để chứng phạm trú thứ tư. Mỗi vô sắc cấp dưới là điều kiện cho vô sắc trên nó một bậc. Phi tưởng phi tưởng xứ là điều kiện để chứng diệt thọ tưởng định. Tất cả là điều kiện cho sự sống trong hỷ lạc, cho tuệ và cho những người sanh thú tốt đẹp.
Đoạn 119.
10. Về sự thích hợp, 10 quán bất tịnh của thầy chết và thân hành niệm là 11 đề mục thích hợp cho người nặng tham dục. 4 phạm trú và 4 biến xứ về màu sắc là 8 đề mục thích hợp cho một người tánh sân. Niệm hơi thở thích hợp cho người tánh si và người tánh tư duy. 6 niệm đầu trong 10 tướng niệm thích hợp cho những người tánh tính. Niệm chết, niệm diệt, phân tích 4 đại. Tưởng đoàn thực bất tịnh là 4 đề mục thích hợp cho những người tánh tuệ. Những biến xứ còn lại và những vô sắc thích hợp cho mọi loại tính tình, và bất cứ biến xứ nào cũng nên có giới hạn cho một người tánh tư duy và vô hạn cho người tánh si.
Đoạn 120.
Tất cả điều trên được nói theo thể thức đối chọi trực tiếp và hoàn toàn thích hợp, nhưng kỳ thực không có pháp tu nào mà không trừ bỏ được tham, vân vân, hỗ trợ tính, vân vân. Kinh Megiya nói, thêm nữa, cần tu tập 4 thứ sau đây. Tu bất tịnh quán để trừ tham dục, tu từ bi quán để từ bỏ sân nhuế, niệm hơi thở để từ bỏ tầm tư duy, tưởng vô thường để từ bỏ mạng.
A. Chương 4, đoạn 358.
Cũng vậy, trong kinh Rahula, đoạn Hãy tu tập từ, này Rahula.
M. Chương 1, đoạn 424.
Có 7 đề mục quán tưởng được đề ra cho một loại tính tình duy nhất.
Đoạn 121.
Bây giờ, câu và vị ấy nên hiểu được giải thích như sau. Sau khi đến gần thiện tri thức thuộc loại đã nói trong phần giải thích câu, rồi đến gần thiện tri thức, người cho một đề tài thiền quán, là thiền giả cần phải hầu hạ đấng Thế Tôn, đấng giác ngộ hay một bậc thầy và nên xin một đề mục quán tưởng với một tâm ý chân thành, quyết định.
Đoạn 122.
Vị ấy nên hầu hạ Đức Thế Tôn, đấng giác ngộ với cách như sau. Bạch Đức Thế Tôn, con xin xả bỏ thân mạng này của con để hầu hạ Ngài. Bởi vì nếu không quy phục hết cả thân mạng của mình như thế, thì khi sống ở một nơi xa xôi hẻo lánh, vị ấy không thể kiên cố khi gặp một vật đáng sợ xuất hiện, và vị ấy có thể trở lại một trú xứ ở làng mạc, giao thiệp với thế tục, tầm cầu bất tán và đi đến tàn mạc. Nhưng khi hành giả đã quy phục toàn thể tánh mạng như vậy, thì không còn nỗi sợ hãi nào khởi lên trong vị ấy. Nếu một đối tượng khủng khiếp xuất hiện, quả vậy, chỉ có niềm hoang lạc khởi lên nơi hành giả khi nghĩ rằng, há ta đã không quy phục toàn thể tánh mạng nơi Đức Thế Tôn hay sao?
Đoạn 123.
Giả sử có một người có tấm vải tốt bằng lụa cà xi, nó sẽ buồn sầu nếu tấm vải bị chuột hay gián gặm. Nhưng nếu nó đem cúng dường cho một tỷ kheo đang cần, nó sẽ cảm thấy vui khi thấy vị ấy xé vải ra để vá y. Cũng vậy trong khi quy phục tánh mạng.
Đoạn 124.
Khi quy phục tánh mạng cho một bậc thầy, người ấy nên nói, Bạch Đại Đức, con xin quy phục tánh mạng nơi Đại Đức. Bởi vì một người chưa quy phục thì trơ lì không chịu sửa đổi, khó dạy, không nghe lời khuyên can. Đi bất cứ chỗ nào nó muốn mà không hỏi ý vị thầy. Do đó vị thầy không giúp đỡ nó bằng tài thí hoặc pháp thí, không huấn luyện cho nó về thiền đạo. Vì không tìm được hai thứ giúp đỡ này, nên nó không có chân đứng trong giáo pháp, và chẳng bao lâu nó sẽ xuống đến độ làm quấy hoặc hoàn tục. Nhưng nếu nó đã quy phục tánh mạng, thì nó không bất động trước sự chỉ dạy, không đi chỗ nào tùy thích, trở thành dễ dạy và chỉ sống tùy thuộc vào vị thầy. Nó được hai thứ giúp đỡ từ vị thầy và được lớn mạnh, được tăng trưởng và thành tựu ở trong giáo pháp, như những đệ tử của trưởng lão Kula Binda Bhatika Tisa.
Đoạn 125.
Có ba tỷ kheo đến nơi trưởng lão. Một người nói: Bạch Đại Đức, con sẵn sàng leo lên một lẫm đá cao bằng 100 người đứng chồng lên nhau nếu Đại Đức muốn. Một trò khác nói: Bạch Đại Đức, con sẵn sàng nghiền nát thân này trên tảng đá nếu thầy muốn. Người thứ ba nói: Bạch Đại Đức, con sẵn sàng nhịn thở và chết nếu thầy cần. Trưởng lão nghĩ, những người này chắc chắn có thể tiến bộ trong giáo pháp, và giải thích cho họ một đề mục thiền. Theo lời dạy, cả ba đều chứng quả A-la-hán. Đấy là lợi lạc trong sự quy phục. Do vậy, ở trên nói, quy phục tánh mạng cho Đức Thế Tôn, đấng giác ngộ hoặc một bậc thầy.
Đoạn 126.
Với một tâm ý chân thành quyết định. Tâm ý của thiền giả phải chân thành theo sáu cách khởi từ vô tham, vì chính một người chân thành theo sáu cách ấy mới đạt được một trong ba loại tuệ giác như kinh nói. Có sáu ý hướng dẫn đến giác ngộ của Bồ Tát. Với ý hướng vô tham, Bồ Tát thấy lỗi lầm trong tham dục. Với ý hướng vô sân, Bồ Tát thấy lỗi lầm trong sân hận. Với ý hướng vô si, Bồ Tát thấy lỗi lầm trong si mê. Với ý hướng xuất gia, Bồ Tát thấy lỗi lầm trong đời sống tại gia. Với ý hướng viễn ly, Bồ Tát thấy lỗi lầm trong sự quần tụ đông đảo. Với ý hướng từ bỏ, Bồ Tát thấy lỗi lầm trong mọi sự tái sinh và sanh thú. Vì những bậc dự lưu, nhất lai, bất hoàng, A-la-hán lậu tận, độc giác và những đấng toàn giác quá khứ, hiện tại hay vị lai, tất cả đều đã đạt địa vị nhờ những ý hướng này.
Đoạn 127.
Hành giả cần nhất tâm quyết định về việc ấy. Nghĩa là phải quyết định đối với thiền, tôn trọng thiền, khuynh hướng về thiền, quyết định đối với niết bàn, tôn trọng niết bàn, khuynh hướng về niết bàn.
Đoạn 128.
Khi với sự chân thành của ý hướng và sự hoàn toàn quyết tâm như vậy, hành giả xin một đề mục, thì bậc thầy, người đi sâu vào tâm người khác, có thể biết được tính tình hành giả bằng cách quan sát cung cách y. Nếu chưa đắc tha tâm thông, thì thầy có thể hỏi: tính tình của ngươi như thế nào? Hoặc: ngươi ưa nghĩ những chuyện gì? Hoặc: ngươi ưa đề mục nào? Để biết. Khi đã biết, vị thầy có thể giải thích một đề mục thiền quán thích hợp với tính tình hành giả. Và khi làm như vậy, vị thầy có thể làm theo ba cách. Đề mục có thể cho bằng cách bảo đệ tử đọc lại một hai lần nếu người ấy đã học đề mục kia, hoặc giảng cho y mỗi khi đến nếu cùng ở một trú xứ. Đối với người muốn học đề mục rồi đi nơi khác, thì có thể giảng không quá ngắn cũng không quá dài.
Đoạn 129.
Đầu tiên, khi giảng về biến xứ đất, có chín khía cạnh cần giải thích, đó là bốn lỗi của biến xứ, cách làm kasina biến xứ, cách tu biến xứ sau khi làm xong, hai loại tưởng, hai loại định, bảy thứ thích hợp và không thích hợp, mười thiện xảo về an chỉ định, sự đều đặn quân bình của tinh tiến, và những chỉ dẫn về định, về những đề mục khác, mỗi đề mục cần giải thích thích nghi. Tất cả điều này sẽ được đề cập trong phần chỉ dẫn tu tập. Khi đề mục được giải thích, hành giả cần nắm lấy tướng trong lúc lắng nghe.
Đoạn 130.
Hiểu rõ tướng là vị ấy phải liên kết từng khía cạnh như sau: đây là mệnh đề đầu, đây là mệnh đề sau, đây là ý nghĩa, đây là ý định, đây là ví dụ. Khi vị ấy lắng nghe chăm chú, hiểu rõ tướng như vậy, thì đề mục trở nên rõ ràng. Nhờ vậy, hành giả đạt đến thắng giải một cách mỹ mãn, không bằng cách nào khác.
Đoạn 131.
Đến đây, câu "đến gần thiện tri thức, người cho một đề mục thiện", và vị ấy phải hiểu rõ một đề mục trong 40 đề mục, cái nào thích hợp với tính của mình, đoạn 28 đã giải thích xong. Chương thứ 3, chọn đề mục thiền quán trong thanh tịnh đạo, được soạn thảo vì mục đích làm cho người lành được hoan hỷ.